Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Dạ, kính chào các bác, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài mà rất gần với chúng ta, đó là cái đề tài gọi là cái chữ tập khí hay là cái thói quen. Cái thói quen đó, trong Kinh Lăng Nghiêm nói tới đến 10 cái loại tập khí, 10 cái thói quen xấu, cái thói quen mà làm cho mình sinh tử luân hồi. Nhưng mà trước khi mình nói tới cái đó thì Thầy xin nói về 4 cái tầng hay là 4 cái chiều sâu của cái tập khí hay là cái thói quen. 4 cái chiều sâu này đó, mình phải nhìn như thế nào đó để mình mới cảm thấy được là cái mức độ quan trọng của tập khí hay là cái thói quen. Vì thói quen là những cái chuyện mình lặp đi lặp lại nhiều lần, mà càng lặp đi lặp lại thì mình sẽ làm một cách tự động và mình sẽ mất đi cái khả năng để mà điều khiển cuộc sống của mình. Thí dụ như cái thói quen đó, mà mình vừa thấy cái món ăn ngon đó là mình nhào vô mình ăn liền, mình nhào vô mình nhảy mình ăn. Thì từ đó mình nó thành cái thói quen là thấy đồ ăn ngon là mình nhào vô, thấy đồ ăn ngon là mình nhào vô, thấy đồ ăn ngon là mình nhào vô đó, thì tự nhiên mình sẽ mất đi cái đặc tính đó mà mình gọi là tự tại. Vì tự tại có nghĩa là mình không có theo những cái thói quen mà sẵn có. Và con người mình sống nhiều khi mình có những cái thói quen để mà những công việc mình làm nó dễ dàng hơn. Cho nên cái thói quen là nó có cái đặc tính mà nhiều khi là mình phải cẩn thận vô cùng và mình phải trở nên là nhận trí nhận biết cái thói quen đó để mình không bị mất đi cái sự tự tại. Thì bây giờ Thầy sẽ chia cái bài này ra làm 3 lần giảng để mình nói tới 3 cái đặc tính khác nhau của cái thói quen. Thì cái đầu tiên cả đó thì mình nói là 4 cái tầng hay là 4 cái chuyện mà trong kinh thường thường hay nói tới về thói quen. Đầu tiên cả đó thì kinh nói tới cái chữ gọi là hiền nghiệp. Hiền là hiện tại, nghiệp đó là gì? Nghiệp là những cái nghiệp mà hiện tại đó. Nhưng mà nghiệp là nghĩa là gì các bác? Thì cái nghiệp đó có nghĩa là cái tư trường của những cái chuyện đó mà mình làm ra, có thể là bằng lời nói, có thể là bằng ngôn ngữ, có thể là bằng tư tưởng. Cái tư trường đó là một cái năng lượng đó mà nó có thể ảnh hưởng tới cái động tác, cái động thái của những cái chuyện khác. Thí dụ như mà có một người đó, họ đang ngồi ăn rất là ngon lành trong nhà hàng, bác đi ngang qua đó, rồi bác nhìn họ, bác trợn mắt, rồi bác mắng họ một câu thiệt nặng nề, cái người đó có thể rất là ngạc nhiên và rồi sẽ tức giận vì họ xem rằng cái lời mắng của bác là lời mà sỉ nhục. Thì tẻ ra cái ngôn ngữ và cái trợn mắt của bác đó là nó có một cái tư trường mà nó làm cho cái người mà đối phương, người nghe đó, người nhìn đó thì bị ảnh hưởng và thay đổi. Thì đương nhiên đó, cái tư trường đó mà nếu mà muốn có cái tác dụng thì cả hai người phải đều cùng có chung một mẫu số, thì cái mẫu số đó gọi là văn hóa. Nếu mà bác trợn mắt và bác mắng một cái người mà thí dụ như là một người Ai Cập mà bác mắng bằng tiếng Việt đó, thì chưa chắc là họ sẽ giận dữ, mà nhiều khi họ nghĩ rằng là bác đang bị điên, tại vì họ không hiểu được cái ngôn ngữ, tức là họ không có cái mẫu số chung văn hóa với mình, thì họ không hiểu và họ sẽ không phản ứng. Và cái từ trường đó đó nó không có tạo nên những cái tác dụng mà bác mong muốn. Vì bác muốn họ giận dữ nhưng mà họ lại không giận, họ chỉ ngạc nhiên. Nhưng mà nói chung là dù còn mẫu số chung hay không đó, thì cái từ trường lúc nào cũng ảnh hưởng tới cái động thái của những người, những vật, những chuyện, những quá trình mà xúc chạm tới từ trường đó. Bởi vậy cho nên cái nghiệp đó, cái chữ đó là cái chữ nói tới cái từ trường, là cái sức ảnh hưởng của từ trường, cái sức mạnh mà từ trường ảnh hưởng lên và làm cho một người, một việc, một quá trình hay là một câu chuyện hay là một cái diễn biến nào đó phải bị thay đổi, phải bị tác động, ảnh hưởng. Thưa bác, thì hiền nghiệp đó là những cái chuyện đó mà mình làm ngay trong đời này đó, và những cái chuyện đó đó nó có gốc rễ là cái thói quen cũ, quen xưa. Nhưng mà đồng thời đó là cái chuyện mà nó xảy ra ngay trong đời này, nhưng nó không phải là những cái chuyện của đời khác, cho nên gọi là hiền nghiệp. Thí dụ có một vị đó đó, bữa đó họ mình lái xe, đi ngang qua một nơi. Thì khi cái vị đó đó đậu xe ngay góc đường thì thấy có một cái cô này thì cô bụng có bầu và cô cầm một cái bảng. Cô đề như thế này là please give anything it's good. Có nghĩa là xin cho và cái gì cho cũng tốt cả. I am pregnant, tôi đang có bầu. Thì cái vị này mới ngừng xe lúc đó thì mới thò tay vào túi thì thấy trong túi mình chỉ còn có 20 đô la thôi. Thì không biết làm sao cái vị đó mới lấy 20 đô la ra. Thường thường là mình cho 1-2 đồng nhưng mà vị này lấy 20 đồng ra. Mới ngoặc tay kêu cô này tới với đưa 20 đồng. Thì khi cô này tới đó cô đâu có ngờ cô cầm 20 đồng thì cô ngạc nhiên vô cùng và cô mừng rỡ rối rít và cô cảm ơn. Và nói rằng, ồ, xin Chúa ban phước lành cho ngài. May God bless you. Và nói như vậy liên tục mấy lần luôn. Tại vì cô không thể ngờ được đó là có một cái người nào đó mà có thể cho 20 đồng như vậy. Nhưng mà cái điều mà cô nói đó thì nó có một cái tư tưởng tác động lên cái anh lái xe này. Cái anh này trên đường đi tới thăm một người bạn một cái chỗ. Thì không ngờ đó vì cái lời nói đó làm cho anh này thay đổi cái tư thế và cái tâm tư của mình. Đáng lẽ anh này sẽ tới cái chỗ làm việc đó, anh này có thể sinh ra nhiều phiền não, có thể có nhiều chuyện mà nó không hay xảy tới, nhưng mà vì vừa được cái cô này đã có bày tỏ cái sự cảm kích thì không ngờ anh này vui sướng vô cùng. Và khi tới nơi cái trường sở đó thì anh này tới với một cái thái độ lạc quan, nhẹ nhàng vô cùng, và mọi chuyện anh ấy làm tự nhiên là thông suốt. Cho nên cái hiền nghiệp thì đó tức là cái hành động mà anh này lấy 20 đô la ra để cho. Và các bạn biết anh này đó, khi mà cho thì không nghĩ rằng là mình cho 20 đô la đâu. Tại vì khi mình thò tay vào túi thì mình nghĩ là mình lấy ra 1-2 đồng để cho mà. Nhưng mà không ngờ đó là ngay cái lúc đó đó thì tiền lại không còn bao nhiêu cả, chỉ còn một tờ duy nhất 20. Và mình cũng không thể ngồi đó mà chờ mà để mà lục cái bao, cái ví của mình đó, để coi thử còn có đồng nào hay không. Tại vì cái đèn đỏ đã gần hết rồi, đèn xanh sắp tới. Thành do đó cái hiền nghiệp đó là những cái chuyện như mình tạo ra ngay lúc này, và nó có cái tư tưởng ảnh hưởng người ta cũng ngay lúc này. Và người ta sẽ ảnh hưởng lại cái tư tưởng của mình, và người ta ảnh hưởng tới những hành động của mình cũng ngay lúc này mà thôi. Hay là trong đời này, nói cho ra trong đời này. Thế nên các bạn biết cái hiền nghiệp là nó nói tới cái tác dụng ảnh hưởng đó, lẫn nhau của mình và người. Và những cái hành động đó nhiều khi đó mình không thể nào mà mình có thể kiểm soát được. Nhiều khi nó ra ngoài sự kiểm soát của mình. Gần đây nếu các bác mà quay đá banh chắc là các bác sẽ thấy sẽ hứng thú vô cùng. Tại vì cái đội mà Argentina đó, đội Argentina đã đi vào chung kết rồi. Đội Mỹ nhà mình thì là đứng hàng thứ tư là thua rồi, bà không có cái giải mà huy chương vàng, chương bạc hay chương đồng, mình là không có cái giải gì cả. Thì rất nhiều người đó là nói cái ông mà Messi, ông này ông sẽ đá thắng. Thì quả thật các bác, đến lúc mà hai cái đội này nó đá vào thì là cái đội Argentina và cái đội Chile, hai cái đội nó vào đá với nhau thì nó lại hòa 0-0. Rồi người ta là đá thêm 30 phút nữa cũng hòa nữa, và cuối cùng thì họ mới đá penalty. Thì tất cả mọi người đó là nắm chắc trong tay thế nào anh Messi này là cái người mà đạt cái giải gọi là quả bánh vàng đó bà. Và không những quả bánh vàng mà cái giải mà cái đôi giày vàng đó anh này được không biết bao nhiêu lần nữa. Thì tất cả mọi người đều tin tưởng vô cùng. Anh này mà đá penalty thì chắc chắn là phải đá vào. Và ai cũng hồ hởi, ai cũng sung sướng vô cùng. Nhưng không ai có thể ngờ được đó. Thì lúc anh Messi mà đá trái bánh đầu tiên thì lại đá ra ngoài cái gôn. Làm không những anh này thất vọng, tất cả mọi người đều thất vọng cả. Thì thưa các bác, anh này có cái tập khí và có cái thói quen, anh này đã từ lúc còn nhỏ, rất nhỏ, 4, 5, 6, 7 tuổi đã bắt đầu tập đá bánh rồi. Và đã có cái thành tích là đã giật được cái giải quả bóng vàng rồi. Nhưng mà tại sao anh vẫn đã trật ra ngoài được? Cái đó không thể giải thích được. Mà mình nhiều khi mình nói đó là cái này là chỉ là một cái ngẫu nhiên, vân 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 vân. Nhưng mà nếu các bạn phân tích kỹ thì các bạn thấy là ngay cái giây phút trước khi đá đó, anh này tập trung ở đâu? Anh này dồn cái năng lượng mình vào đâu? Cái chứng anh này có nghe lời anh là cỡ nào? Và khi mà tất cả mọi người đó đều hoan hô cả thì trái tim anh đập nhanh hay đập chậm? Tất cả những cái đó đều gọi là hiền nghiệp. Và nó chắc chắn ảnh hưởng tới cái đá của anh này. Cho nên các bạn thấy cái sự phức tạp của hiền nghiệp, nhiều khi mình nghĩ rằng là mình thắng nhưng lại thua. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình đúng nhưng mà lại là trật. Nhiều khi mình nghĩ cái bước chân này đặt xuống đó là tốt nhưng không ngờ là cạm bẫy. Nói một cách khác, cái hiền nghiệp nó là một cái mà không chắc chắn gì mình có thể kiểm soát được. Và cái tư tưởng của mỗi người đó mà ở trong cái thời điểm đó sẽ ảnh hưởng lên chính mình. Thầy vừa nói câu chuyện mà anh Messi mà đá quả cầu đó mà trật đó, thì mình cũng đừng nên nghĩ rằng anh ấy đã dở, mà mình nên nghĩ rằng tất cả cái tâm thức, tất cả cái sự hô hoáng, cái tung hô của những người trong cái lúc đó, cái tinh thần của cái đội, cái tinh thần của anh, cái mức độ tập trung, và tất cả những nguyên do tâm lý hoặc là sinh lý hoặc là tâm linh nó đều đổ dồn vào, và cái sự đổ dồn vào đó gọi là hiền nghiệp. Và nhiều khi mình không thể làm chủ được. Bây giờ một cái thí dụ khác về cái hiền nghiệp đó. Có một cái vị đại trưởng giả này giàu có vô cùng. Thì vị ta đó mới tới để mà cúng dường một vị đại tăng. Hai bên đã hẹn trước ngày giờ rồi. Đến lúc cái vị đại trưởng giả này đem tiền tới để mà cúng dường đó, thì không ngờ là cái vị đại tăng không biết ông này tới. Ngài ngồi trên lầu ngài chờ, nhưng mà cái vị trưởng giả tới ngồi dưới chờ. Thì cái vị trưởng giả trong lòng rất là bực bội, nghĩ rằng là tại ra cái vị đại tăng này quên cái appointment của mình rồi à. Mình ngồi chờ 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút. Cái vị đại tăng trên kia cũng ngồi chờ, mà chờ 30 phút mình ngạc như tại sao mà ông này ông chưa tới. Thì mà điện thoại xuống dưới lầu, thì thư ký dưới lầu mà cho biết là ông này đã tới 30 phút. Nhưng vì ông thư ký không hề biết là có cái appointment đó, cái sự sơ suất không hề biết là có cái appointment, cái buổi hẹn giữa cái vị đại tăng và vị đại thị chủ. Cho nên rốt cuộc để cho vị đại thị chủ đó ngồi chờ 30 phút. Thì các bạn tưởng tượng là cái sự bực bội, khó chịu khi mình phải chờ cái người mà mình muốn tới cúng dường như thế nào. Thì rốt cuộc lại khi mà cái vị đại thị chủ này mà lên trên gặp cái vị đại tăng, thì trong lòng không còn muốn cúng dường nữa. Mà vị đại tăng này bởi vì ngồi chờ cho nên cũng không vui vẻ gì lắm. Và cảm thấy rằng là mình rất là hổ thẹn là để cho một người khách phải chờ lâu. Và do đó cái thái độ đó đáng lẽ là phải an nhiên tự tại, nhưng mà lại làm ra dáng dấp vồn vã và xin lỗi. Cái thái độ đó lại khiến cho cái người đại thị chủ này đặt câu hỏi nghi ngờ, nghĩ rằng tại sao một vị mà giác ngộ lại có cái hành động mà vồn vã như vậy? Có cái hành động mà tôi thấy là có ở những cái vị tăng thương. Và rồi, kết cuộc rồi thì cái vị đại thí chủ này lại không cúng dường. Mà chỉ cho một chút xíu phần cúng dường cho không, phải cho một cái check mà với con số 60 vị đại. Thưa bác, đó là những cái chuyện đó mà mình gọi là hiền nghiệp, những cái chuyện mà nó xảy ra mà mình không làm chủ được. Những cái chuyện đó đó đương nhiên là có gốc gác ở cái tiềm thức, nhưng mình không nói cái chuyện đó, mình chỉ nói rằng là cái bề mặt đó, ở ngay trên cái bề mặt có những cái nguyên nhân, nguyên tố, có những cái chuyện đó mà nó đưa đẩy để mà tạo ra một cái chỗ mình gọi là một cái môi trường, một cái môi trường nghiệp, hay là một cái tư trường nghiệp đó đó mà mình nhiều khi không thể nào có thể tự chủ được. Vì vậy cho nên gọi là hiền nghiệp, những cái chuyện nó xảy ra ngay lúc đó mà mình không có khả năng để mà kiểm soát hay để mà thay đổi, nó tới quá bất ngờ. Và những cái hiền nghiệp này thường thường là do nhiều cái nhân tố, mà không phải là từ mình một người mình đấy các bạn, mà có thể do người này người kia, do hoàn cảnh này hoàn cảnh kia đưa tới, do nhiều nguyên nhân đưa tới. Thứ như ba câu chuyện mà thầy vừa nói đó cho biết rằng cái hiền nghiệp đó quả thật nó xảy tới với mình không biết bao nhiêu lần trong cuộc sống. Và nhiều khi đó mình rõ ràng là sinh ra vô số phiền não. Có một chuyện thường dễ hiểu nhất là cái chuyện đi thi. Mình đi thi đó, mình học hết tất cả những cái bài vở gì đó mà mình nghĩ rằng là cái đề thi nó sẽ có. Mình học hết, mình thuộc lòng hết công thức, mình điều tất cả mọi chuyện. Nhưng mình đâu có ngờ tới cái ngày thi đó, thì đột nhiên đó, là trong bụng mình đó, nó khó chịu trong bụng. Tại ra là cái bụng nó đau nhói. Có lẽ là nhiều ngày mình không ngủ. Đến lúc mình ngồi xuống đó, cái đề bài đó, mình hiểu rõ ràng cách làm, nhưng vì cái bụng nó đau, nó khó chịu, rốt cuộc rồi thì mình lại không thể làm cái bài đó cho nó đúng chính xác. Mồ hôi mình chạy đầm đìa, khó chịu trong người vô cùng. Mà kết quả rằng tuy biết công thức, tuy biết con đường làm mà làm chậm và làm sai. Thưa các bác, cái đó điều gọi là hiền nghiệp, nó không phải là cái túc nghiệp, nó là hiền nghiệp, cái chuyện mà xảy ra ngay trong đời này, những cái nguyên nhân, những cái duyên cớ đưa tới ngay trong lúc này, ngay trong cái thời đoạn này, và làm cho mình mất đi cái khả năng kiểm soát và hướng tới một cái tương lai mà mình prefer, mà mình mong muốn. Cái thứ nhì gọi là hiền tập. Hiền tập là những cái thói quen đó mà mình tích tập trong cái đời này. Cái hiền tập đa số là nói tới những cái thói quen bắt nguồn từ lúc mà mình đẻ ra, chứ không phải là ở đời trước, kiếp trước đâu bạn. Thí dụ, khi mình đẻ ra đó, cha mẹ thương thương cứng minh vô cùng, cứng chiều vô cùng, lúc nào khen, lúc nào cũng cho đồ mình muốn là được. Kêu là cha mẹ nhiều khi già cho gấp mà tới mà để mà lo lắng cho mình. Thì tự nhiên đó, mình có một cái nhìn rằng mình là chủ tệ vũ trụ. Tại mình kêu là cha mẹ tới, lúc nhỏ là vậy, muốn gì được đó. Cho nên khi lớn lên đó, thì mình sống trong một cái môi trường sống nào đó, mình cũng nghĩ rằng mình là ông trời, con. Ông trời con này đã muốn cái gì đó, ai phải làm theo cả. Và khi không được làm theo thì mình sẽ sinh ra phiền não cực kỳ luôn. Và vì vậy cho nên đó, sống trong cái môi trường như vậy đó, thì mình trở thành spoiled, tức là mình bị cứng quá độ để mà hư hỏng luôn. Nhưng mình không biết các bác. Và do đó cái gọi là hiền tập là những cái thói quen mà trong đời này mình tích tập. Thì cái thói quen đó có phải là mình muốn đâu. Nhiều khi hoàn cảnh cha mẹ đưa tới, mình là con một mà, làm cho mình có những cái thói quen hư hỏng, thói quen quá sức hư hỏng mà mình không biết. Nhiều khi tới 60-70 tuổi rồi, những thói quen đó vẫn còn. Và lúc nhỏ thì mình la một tiếng là mẹ mình làm. Lúc mình còn biết nằm trong nôi đó, mình kêu một tiếng là cha mẹ mình lập tức làm. Đến lúc mình lớn lên 3-4 tuổi, mình nói một tiếng là cha mẹ không làm, là mình khóc, mình làm và ra thì cha mẹ phải làm. Đến lúc mình lớn lên thì là mình muốn mua cái gì là cha mẹ mua cái đó. Sau này còn vợ của con rồi, cha mẹ không còn với mình nữa đó. Thì nhiều khi là mình nghĩ rằng đó, vợ mình chẳng khác gì đệ tử, và mình nói đó, là vợ nghe liền. Mình kêu là vợ phải già, con mình phải già, phải làm theo. Lúc mình vào trong công sở đó, nếu mình mà làm dưới đó, thì khỏi nói. Nhưng mà nếu mình làm được chức vụ đó, thì mình lại nghĩ rằng mình deserve it, tức là mình cần phải được cái chức vụ này. Và nếu mình không được chức vụ cao thì mình khó chịu trong lòng, tức tối, bực bội. Mình ngồi với những người mà trên hơn mình mà họ không khen mình, họ không nói cái gì hay với mình, là mình cảm thấy khó chịu và mình muốn nói xấu họ. Và cái con đường mà mình gọi là được cưng, được nừng đó đó, mình nghĩ rằng là mình phải có. Và nó làm cho cuộc sống của mình đầy những đau khổ, vì không phải ai cũng có thể cưng mình mà nghe lời mình cả. Một cái trường hợp khác, một cái thói quen trong đời này đó mà mình đặt tên là tập khí tiềm lưu, hay là cái thói quen mà tiềm lưu. Tiềm lưu là nó chạy phía dưới ngầm, phía dưới cái mặt nước mình không thấy, nhưng mà nó đưa đẩy con thuyền đi. Thì một cái tập khí khác là tập khí mà mình nghĩ rằng là mình bị ruồng rẫy, bị bỏ rơi. Thì dụ như là khi mình nhỏ, mình lớn lên ấy, thì mẹ mình không nuôi mình, mẹ mình cho người khác nuôi và không bao giờ bày tỏ cái tình thương. Gần đây thì hay có tiếp xúc với một chuyện. Cái cô này là khoảng 37 thôi, người Tàu ở bên nước Trung Hoa, người Tàu Trung Quốc. Thì cô ta khi đẻ ra thì cô ta không được ở chung với cha và mẹ của mình. Cô ta lập tức đó, được đưa vào trong một nơi đó mà có nhiều em bé cùng được nuôi dưỡng. Lý do là bởi vì cha mẹ đều làm việc ở hai nơi xa và không thuận tiện, cho nên đó, phải gửi cho một cái loại gọi là như là hợp tác xã vậy đó, để cho họ nuôi dưỡng. Thì cha mẹ nhiều khi 6 tháng lại thăm một lần, ở một tuần rồi đi, nhiều khi cả năm mới gặp nhau. Chính bản thân cha mẹ cũng ở chung với nhau nữa, vì hai người làm việc xa. Thì khi cô này lớn lên thì cô ta cảm thấy là bị ruồng rẫy vô cùng. Tại vì trong cái hợp tác xã đó thì cô luôn luôn là bị mắng. Cô luôn luôn là những cái người mà cô kính trọng đó, họ không hề bày tỏ cái tình thương, không hề nói cái gì để mà làm cho cô cảm nhận cái giá trị của chính cô. Họ chỉ nghĩ rằng là cô cũng như tất cả đều là một cái chúng sinh, một cái người đó mà sau này sẽ làm việc cho đảng, một cái kẻ mà trở thành một cái công cụ, một cái dụng cụ, một cái khí cụ, một cái vật mà thôi. Thế nên họ đối với cô ta dùng kỷ luật. Khi cô nói cô phải đứng thẳng, Và đi thì phải chào, tới thì phải chào, ngồi thì phải im lặng ăn uống, không được nói năng, không được tiếp xúc. Có những cái chuyện làm cho cô ta càng ngày càng trở nên máy móc và cô chống lại cái việc đó. Mà cô càng chống thì cô càng cảm thấy là mình bị ruồng rẫy, vì người ta càng mắng mình, người ta còn phạt mình, người ta làm cho mình càng lúc càng khô héo đi. Thì cái tập khí tiềm lưu đó, hay là cái thói quen mà tiềm lưu, là cái thói quen cô đã bị ruồng rẫy, bị cha mẹ ruồng rẫy rồi. Thế nên khi cô lớn lên, cô không có thích sống với những người khác. Cô ruồng rẫy những kẻ khác bằng cách là nếu cô có bồ, trong một thời gian ngắn sẽ là cô nói những câu nói dữ tợn để cho người bồ phải bỏ đi. Và cô đối xử với tất cả mọi người không hề có một chút nhẹ nhàng hay tình cảm gì cả. Những cái lời mà cô nói luôn luôn làm cho người ta phải khó chịu trong lòng. Và những cái lời khó chịu đó, đó nó cứ tiếp tục làm cho cô ta không thể nào vui sống, và những người xung quanh cô ta cũng không thể nào sống vui. Thì thưa các bác, cái hiền tập đó là cái thói quen nó chạy ngầm ở trong người mình, nó có từ lúc trẻ nhỏ ấu thơ cho tới lúc mà lớn tuổi. Khi lớn tuổi thì mình lại có cái thói quen là nhiều khi gọi là cái thói quen mà sợ thất bại. Tại vì khi mình xin việc làm mà không được một lần, không được hai lần, không được ba lần, không được bốn lần rồi, thì tự nhiên mình cảm thấy mình thất bại. Hoặc như khi mình làm việc mà bị chủ cho sa thải, mình cảm thấy cái đời mình giống như là không còn có cái gì để nói nữa. Đau khổ vô cùng. Thưa các bác, những cái chuyện đó là những cái chuyện mà gọi là cái tập khí tiềm lưu nó chạy dưới lòng mình, nó làm cho mình đau khổ và nó làm cho mình không thể sống sung sướng được. Cái năng lượng tư trường của những cái chuyện mà hồi nhỏ đó mà người ta dồn lên đầu mình, dồn lên não mình, dồn lên trên tâm của mình đó, bây giờ mình ở trong cái tâm trạng, trong cái não trạng là mình không còn có được một cái tự do nào khác cả. Thì cái hiền nghiệp và hiền tập nó khác nhau. Cái chỗ hiền nghiệp nó sẽ tới ngay lập tức. Cái hiền tập là nói tới những cái tập khí mà nó tiềm tàng trong người mình, cái thói quen tiềm tàng từ lúc nhỏ, và nó làm mình không có thể tự tài được. Thì muốn tự tài trong cái hiền nghiệp và cái hiền tập đó, thì mình phải tập cái phương pháp tư giác. Mình nhìn lại chính mình, nhìn lại để cảm nhận cái sự đau khổ của chính mình, biết lúc nào đó là những cái yếu tố xung quanh là tới để cho mình không có thành kiến. Mình không nghĩ rằng là mình phải control mọi chuyện, mà mình chấp nhận. Đó là vì hiền nghiệp. Nói về hiền tập đó, thì trước khi mà cái tập khí này xảy ra, mình đầu tiên cả mình phải biết là mình có cái thói quen gì. Thì dụ như mình biết là mình có thói quen lúc nào cũng là đi gạt bỏ người khác, denial, tức là gạt bỏ người khác đó. Thì khi mà cái tâm thức, cái ý tưởng muốn gạt bỏ thì mình phải lập tức nhận tri. Cái sự nhận tri đó là một cái khoa mà gọi là thiền định rất cao, để cho mình không dễ dàng mà phủ nhận người khác, gạt bỏ người ra ngoài. Hoặc là lúc mà cái tư tưởng nó mà nổi lên nói rằng là tôi không đáng yêu, tôi không đáng sống, tôi không đáng ở trần gian này. Thì khi cái tư tưởng nó vừa lên thì mình phải biết ngay đó là cái tập khí tiềm lưu, hiện tập. Và vì vậy cho nên mình không lắng nghe nó mà mình buông nó. Thì có rất nhiều cách để cho mình tu, thì nếu các bác tới các thiền viện thì họ sẽ dạy cho các bác làm sao mà hóa giải cái hiện tập này, để cho mình đừng có bị kẹt trong cái tập khí tiềm lưu đó. Nhiều khi là mình có cái tập khí tiềm lưu gọi là mistrust. Mình không tín nhiệm người nào, là bởi vì lúc nhỏ đó là mình bị cái nhiễu loạn sinh lý. Mình bị abuse, tác hại lên sinh lý, làm cho mình bây giờ đó mình không thể tin được người chủ, người cha hay là những cái người khác trong nhà mình. Mình cũng không tin được những cái người làm chồng của mình nữa, hoặc là những người làm vợ. Vì mình hồi nhỏ mình đã bị cái cảm giác là mình mất cái niềm tin rồi, mất sự tín nhiệm rồi. Cho nên bây giờ mình sống, mình không còn một cái tín nhiệm người khác nữa. Và vì vậy cho nên mình cũng không có một cái chữ tín về ai cả. Dù như mình làm đó, là mình làm mình chẳng có để ý là người ta có tin hay không tin. Mình làm cho mọi người sinh ra cái đau khổ là bởi vì họ không biết xoay vào đâu để tìm cái niềm tin, nhưng là khi họ làm việc với mình. Và họ càng đau khổ thì cái tập khí mà tiềm lưu của mình, giống như mình càng trả đũa được, trả hờn được, thì mình lại càng sung sướng khi thấy người ta đau khổ. Bởi thế những cái hiện tập đó nó mạnh lắm, nó làm cho mình nhiều khi không thể nào ra khỏi được. Và mình bị kẹt ở trong cái hiện tập, trong cái thói quen tiềm lưu đó. Thì thưa các bác đó, nếu các bác mà đi surfing với Hawaii đó, tức là bác trượt cái bảng đó, thì bạn sẽ biết rằng đó là có những cái ngọn sóng đó, nó hiện ra rõ ràng là nó đẩy mạnh mình đi. Thì cái ngọn sóng mà lớn mình thấy được, nó vươn qua đầu mình, nó đẩy mình đi. Ngọn sóng đó thì gọi là hiện nghiệp, vì nó tới ngay như mình. Nhưng phía dưới cái chứng của cái bản đó, đó thì nhiều khi có những cái luồng hải lưu nó chạy ngầm, nhưng mà nó đã tới cái chứng mình rồi, nó đẩy mình đi. Thì cái đó gọi là hiện tập. Nhưng mà có những cái luồng nước, phải làn sóng bạc, cái luồng nước đó, mà nó còn cách xa mình 10 feet, 20 feet, 30 feet, 50 feet, nó còn cách xa mình chưa tới đó, thì cái đó gọi là túc tập, hay là cái tập khí, cái thói quen của quá khứ, của đời trước. Thì những cái tập khí đó, nó sẽ tới, xuất hiện, trước sau nó xuất hiện. Bởi vậy cho nên cái túc tập đó là một cái tập khí mà rất là quan trọng, mà chúng ta cần có cái thời gian để mà biết, để mình nhớ rằng là tại ra đó, cái túc tập cũng như hiện tiệp tập hay là hiện nghiệp đều là những cái mà nó chi phối cuộc sống của mình bây giờ. Cái hiện nghiệp thì nó ngay trước mặt, nhưng mà cái hiện tập đó thì nó đã xảy ra lúc mình còn thơ ấu. Nhưng mà cái túc nghiệp đó thì nó lại nguy hiểm hơn nữa, vì nó xảy ra trong đời quá khứ và bây giờ nhiều khi nó không cho phép mình thay đổi. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng nếu mình có túc nghiệp đó thì mình hãy quán tưởng chủng tự từ, tức là cái xích đam, và mình trì chú để mình nhổ đi những cái căn gốc nằm phía dưới, mình chặn đứng những cái làn sóng mà tới từ xa, thì có như vậy mới có thể giải thoát được. Tuần sau thầy sẽ xin giải tiếp về túc nghiệp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng. Và quý vị đã lắng nghe, quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhaitruong@yahoo.com, YouTube, YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.